Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ Công an Việt Nam nói đụng độ đồng tâm làm 3 công an, 1 thường dân tử vong. Việt Nam sẽ xác minh tin nói tàu hải cảnh Trung Quốc kéo sang từ Indonesia. Máy bay Ukraine bốc cháy trước khi rơi ở Iran. Và Hoàng gia Anh tổn thương vì quyết định của Hoàng tử Harry.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sáng ngày 9 tháng 1, người dân tại khu vực xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã phản đối lực lượng cưỡng chế đất đai của chính quyền, khiến ít nhất 3 công an và 1 người địa phương chết cùng nhiều người khác bị thương. Bộ Công an Việt Nam loan tin một số đối tượng có hành vi chống đối sử dụng lựu đạn, bơm xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương. Anh Trịnh Bá Tư, nhà hoạt động đất đai ở Hà Nội, nói với VOA.
Nhiều ngày trước thì công an đã bao vây cái làng Đồng Tâm và họ phát đi cái thông tin là họ sẽ đàn áp người dân. Thì rạng sáng nay, khoảng 2 giờ sáng nay thì bà con Đồng Tâm cho biết là các tuyến thị sát, biết là các cái tuyến thị sát của bà con nông dân Đồng Tâm ấy, thì họ cho biết là cái lực lượng bao vây đã bao vây kín Đồng Tâm. Và đến khoảng gần 4 giờ sáng ngày hôm nay thì lực lượng cảnh sát cơ động, và bây giờ được xác minh được là 3.000 quân cảnh sát cơ động đã tấn công vào Đồng Tâm và bao vây và chia cắt nhân dân Đồng Tâm thành các nhóm nhỏ. Và họ tiến công vào bắt các nhóm thủ lĩnh. Trong quá trình đấy thì họ bắn gãy tay con trai của anh chú Lê Đình Công. Và họ bắt đi 10 người. Trong quá trình đấy họ đánh đập rất là nhiều người. Người già, phụ nữ, trẻ em, đàn ông, tất cả bất cứ ai gặp là họ đều đánh đấm đá đập vào đầu.
Anh Trịnh Bá Tư cho biết trong số những người bị bắt có anh trai của anh là Trịnh Bá Phương cùng một số thành viên trong gia đình của ông Lê Đình Kình, người có 57 tuổi đảng, hiện được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm. Luật sư Trần Đình Dũng mô tả trên Facebook cá nhân, tờ mờ sáng lực lượng cảnh sát lên con số nhiều trăm người tiến về Đồng Tâm như một cuộc hành quân đánh úp bất ngờ thần tốc trong giáo trình đánh giặc. Nhà báo Trần Đình Thu viết trên Facebook tối ngày 9 tháng 1, việc nhà cầm quyền cho phép một đơn vị quân đội bao vây và giải quyết vấn đề, dù dưới góc độ nào, cũng không thể chấp nhận được. Quân đội không phải là cơ quan tố tụng trong việc giải quyết các vụ tranh chấp. Ông Thu viết tiếp, ngay sau đó lại cấm báo chí tác nghiệp và bắt buộc chỉ đưa tin theo thông tin của Bộ Công an là một sự vi phạm luật báo chí trắng trợn mà chính Quốc hội đã ban hành. Trong khi đó, báo Thanh Niên trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định các phóng viên nước ngoài muốn tác nghiệp tại Đồng Tâm thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét. Đối với các cơ quan báo chí nước ngoài khi tác nghiệp tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định của Việt Nam. Yêu cầu của báo chí nước ngoài đưa tin tại Đồng Tâm sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét. Bà Lê Thị Thu Hằng trả lời báo Giới vào chiều ngày 9 tháng 1. Luật sư Trần Đình Dũng nhận định biến cố Đồng Tâm bắt nguồn từ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm và trở thành điểm nóng khi người dân xã Đồng Tâm cho rằng hàng chục hecta đất Đồng Sơn được quyết định giao cho tập đoàn Viettel thực hiện dự án là đất nông nghiệp chứ không phải đất quốc phòng. Theo Bộ Công an, từ ngày 31 tháng 12, một số cơ quan của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo kế hoạch. Truyền thông Việt Nam cho biết, trong quá trình xây dựng tường rào, sáng ngày 9 tháng 1, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bơm xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng. Căng thẳng ở Đồng Tâm bắt nguồn từ việc 4 người dân nơi đây bị bắt để phục vụ điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến giải tỏa đền bù đất đai tại địa bàn vào năm 2017. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2017, người dân Đồng Tâm đã bắt giữ 38 chiến sĩ công an và cán bộ địa phương làm con tin. Vào cuối tháng 7 năm 2017, Thanh tra thành phố Hà Nội ban hành kết luận thanh tra về đất đai ở Đồng Tâm, theo đó khẳng định toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng. Ngày hôm 9 tháng Giêng, tổ chức theo dõi nhân quyền đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ đụng độ với người dân và công an tại xã Đồng Tâm, khiến ít nhất 4 người chết. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, viết trong thông cáo, giới chức Việt Nam cần tiến hành một cuộc điều tra minh bạch và khách quan về những vụ việc để tìm gốc rễ có vấn đề, ai là người chịu trách nhiệm cho vụ bạo lực, liệu cảnh sát có sử dụng lực lượng quá mức, những người sử dụng bạo lực phải chịu trách nhiệm. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép các nhà báo, các nhà ngoại giao và các quan chức thuộc Liên Hiệp Quốc đến tìm hiểu tình hình Đồng Tâm và giám sát điều tra vụ việc của chính phủ.
Hầu hết những người dân theo dõi tin tức về vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm vào rạng sáng mùng 9 tháng Giêng đều nói với VOA rằng họ sốc vì cách nhà nước đem lực lượng đến giải quyết mâu thuẫn đất đai với người dân làng vào ban đêm. Họ tin rằng dù kết quả như thế nào, bên thua cuộc trong trận chiến giành đất đã kéo dài nhiều năm nay này chính là nhà nước. Lực lượng vũ trang, công cụ bạo lực của nhà nước, của chính quyền mà đánh lén, đánh úp dân như vậy là không đàng hoàng, không quân tử. Đó là lời của một cựu chiến binh ở Hà Nội, ông Phan Tất Thành, nói với VOA vào tối 9 tháng Giêng, giữa lúc ông đang theo dõi lượng thông tin ít ỏi được đưa ra từ một số nguồn tin lề dân trên các trang mạng xã hội. Cho đến đêm 9 tháng Giêng, tức gần một ngày sau khi xảy ra sự việc, một số trang báo chính thống nhà nước mới chỉ đưa ra một vài thông tin nói rằng có 3 chiến sĩ công an đã hy sinh do bị tấn công bằng bom xăng, và lực lượng chức năng đã thu giữ 8 quả lựu đạn, hàng chục dao phóng, 20 chai bom xăng chưa sử dụng và nhiều pháo nổ. Trong khi đó, bản tin gốc từ trang web của Bộ Công an nói rằng ngoài 3 công an trên còn có một đối tượng chống đối, chết, một đối tượng bị thương. Tuy nhiên, các nguồn tin khác nhau trực tiếp từ hiện trường đang lan truyền trên mạng xã hội lại khiến công luận nghi ngờ về số người thiệt mạng được đưa ra chính thức trên vì điều kiện tiếp cận hiện trường hiện nay gần như bị cắt đứt. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người theo dõi nhiều nguồn tin trực tiếp từ hiện trường, nói với VOA rằng Việt Nam có khoảng 1.000 tờ báo, nhưng họ cũng chỉ đăng lại thông cáo báo chí của Bộ Công an mà thôi, chứ không trực tiếp đến hiện trường lấy tin gì cả. Cho nên có thể nói, tất cả các tờ báo nhà nước ở Việt Nam gần như vô dụng trong vụ việc này. Theo ông, ngay cả thông tin mà phía Bộ Công an đưa ra là có 3 công an và một người dân chết, thì từ những chỗ mà ông biết trong làng Đồng Tâm, chưa có người dân làng nào đứng ra xác nhận về thông tin này cả. Một nguồn tin khác cho VOA biết, hiện một số cơ quan ngoại giao nước ngoài đang tiếp cận với các cơ quan chức năng Việt Nam để tìm hiểu thông tin về vụ này. Tại cuộc họp báo trong ngày, khi được hỏi về việc có cho phép phóng viên nước ngoài đến hiện trường làng Đồng Tâm để tác nghiệp nhằm đảm bảo tính khách quan của sự việc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói sự việc đã được Bộ Công an thông báo công khai. Báo Thanh Niên dẫn lời bà Hằng nói thêm, yêu cầu của báo chí nước ngoài đưa tin tại Đồng Tâm sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 9 tháng 1 lên tiếng sau khi xuất hiện tin tàu 35111 của Trung Quốc đang kéo về hướng Việt Nam tiếp theo sau vụ đụng chạm với Indonesia. Chúng tôi sẽ xác minh thông tin như bạn hỏi, bà Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên trong nước trong một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày thứ Năm. Xin khẳng định các lực lượng chức năng Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trên vùng biển Việt Nam được xác định bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam cần tuân thủ các quy định có liên quan của Việt Nam và các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Cùng ngày, Reuters dẫn lời quân đội Indonesia nói rằng các tàu tuần duyên cũng như đánh cá của Trung Quốc đã rời vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia quanh quần đảo Natuna giáp Biển Đông sau khi Tổng thống Joko Widodo tới đó để khẳng định chủ quyền lãnh hải. Khi được một phóng viên hỏi về quan điểm của Việt Nam về tình hình Natuna với việc Indonesia đưa tàu và máy bay ra khi tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền của Indonesia, bà Hằng nói rằng mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, không làm phức tạp tình hình, có đóng góp thiết thực, phù hợp, tích cực, thúc đẩy việc duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tại khu vực. Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, khi được hỏi về phản ứng về việc Malaysia đệ trình lên Liên Hiệp Quốc bản đồ giới hạn thêm lục địa của nước này ở Biển Đông, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam được hưởng đầy đủ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước Luật Biển. Đồng thời, Việt Nam cũng bảo lưu quyền chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng bên ngoài 200 hải lý khu vực giữa Biển Đông như đã nêu tại công hàm gửi Ủy ban Ranh giới thềm lục địa năm 2009, bà Hằng nói.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 7 tháng 1 tuyên phạt một người mang quốc tịch Trung Quốc 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Hành vi mà người này bị cáo buộc đã thực hiện trên một chuyến bay của Vietjet hồi tháng 9 năm 2019. Theo truyền thông trong nước, ông Randall Jun, 48 tuổi, không thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại phiên tòa. Tuy nhiên, ông Jun vẫn bị tòa tuyên phạt 1 năm tù vì hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Dựa trên lời khai của các nhân chứng, ông Randall Jun bị cáo buộc ăn cắp 9,4 triệu đồng của một hành khách Việt Nam có tên NVA cùng đi trên chuyến bay từ Đà Nẵng đến Tân Sơn Nhất hôm 1 tháng 9 năm 2019. Dân trí cho biết hai hành khách quốc tịch Anh và Bắc Ireland chứng kiến hành động của ông Randall Jun lục lọi hành lý của người khác và nghi ngờ lấy trộm tài sản trên máy bay và đã báo cho tiếp viên trưởng của chuyến bay. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 7 tháng 1, ông Randall Jun không nhận tội ăn cắp vì ông khai rằng ông nhặt được tiền với ý định sẽ giao lại cho cơ quan an ninh, nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên không thể giao lại cho tiếp viên. Bị cáo đề nghị giải quyết vụ án một cách công bằng theo thanh niên. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định rằng lời khai của những người liên quan có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố bị cáo Randall Jun là đúng người đúng tội, đúng pháp luật và rằng lời khai của bị cáo tại phiên tòa là không có căn cứ nhằm mục đích che giấu hành vi tội phạm. Hành khách Trung Quốc là tâm điểm của các vụ ăn cắp trên các chuyến bay nội địa của Việt Nam trong những năm gần đây. Theo truyền thông trong nước đưa tin, nhiều vụ ăn cắp của khách Trung Quốc trên các chuyến bay phần lớn là nội địa của Vietnam Airlines đã bị phát hiện. Hồi tháng 11 năm 2016, một hành khách Trung Quốc bị tạm giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi bị bắt quả tang đang cắt dây khóa vali, bên trong có 5 bọc vàng nữ trang lớn trên chuyến bay từ Đà Nẵng tới Thành phố Hồ Chí Minh. Một tiếp viên trên máy bay đã quay lại được video clip bằng điện thoại khi người đàn ông này đang thực hiện hành vi cắt dây khóa vali của một hành khách khác trên chuyến bay mang số hiệu VN107. Từ đầu năm 2015, theo ghi nhận của thanh niên, người đứng đầu Bộ phận An toàn, Chất lượng và An ninh của Vietnam Airlines Phạm Chí Cường đã cảnh báo sự gia tăng của các vụ ăn cắp trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia này. Vietnam Airlines ghi nhận một lượng lớn các vụ ăn cắp trên chuyến bay của hãng với con số 12 trường hợp trong năm 2013 và tăng lên 20 trong năm 2014. Theo Bộ Giao thông Vận tải, Vietnam Airlines ghi nhận 20 trường hợp ăn cắp trên máy bay trong 7 tháng đầu năm ngoái và Vietjet báo cáo 11 trường hợp trong cùng thời gian này. Theo người lao động, các vụ việc trước đây chỉ dừng ở mức độ trục xuất người vi phạm về nước mà không có bất cứ hình thức xử phạt nào, do các cơ quan chức năng cho rằng hành vi của khách chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Sau vụ việc xảy ra hồi tháng 11 năm 2016, đại diện Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã đề nghị Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tình trạng này.
Việt Nam được xếp hạng 88 trên 107 về chỉ số quyền lực của hộ chiếu mà một công dân sở hữu khi họ du hành khắp thế giới, theo một báo cáo công bố hôm 7 tháng Giêng. Chỉ số hộ chiếu Henley xếp Nhật Bản và Singapore lần lượt ở vị trí số 1 và 2 trên bảng xếp hạng hàng năm, theo sau là Hàn Quốc và Đức, trong việc miễn thị thực hoặc cấp thị thực tại chỗ cho 191 điểm đến trên khắp thế giới. Việt Nam đồng hạng với nước láng giềng Campuchia và chỉ xếp trên Lào 92 và Myanmar 94 trong khu vực Đông Nam Á. Trong bảng xếp hạng công bố vào năm 2019, hộ chiếu Việt Nam đứng hàng thứ 90. Những nước có chỉ số quyền lực hộ chiếu thấp nhất thế giới là Syria, Iraq và Afghanistan, lần lượt xếp hạng 105, 106 và 107. Bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu của Henley & Partners dựa trên cơ sở dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế với tiêu chuẩn về số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân mỗi nước có thể dùng hộ chiếu đi vào mà không cần xin visa trước. Các nước có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới theo chỉ số hộ chiếu Henley năm 2020. Đứng đầu là Nhật Bản, 191 điểm đến. Đứng thứ nhì là Singapore, 190 điểm đến. Đứng thứ ba, Hàn Quốc và Đức, 189 điểm đến. Đứng thứ tư, Ý, Phần Lan, 188 điểm đến. Đứng thứ năm, Tây Ban Nha, Luxembourg, Đan Mạch, 187 điểm đến. Đứng thứ sáu, Thụy Điển và Pháp, 186 điểm đến. Đứng thứ bảy, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Ireland và Áo, 185 điểm đến. Đứng thứ 8, Mỹ, Vương quốc Anh, Na Uy, Hy Lạp, Bỉ, 184 điểm đến. Đứng thứ 9, New Zealand, Malta, Cộng hòa Séc, Canada, Úc, 183 điểm đến. Và đồng hạng thứ 10 là Slovakia, Lithuania, Hungary, 181 điểm đến.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Liêu Hạc, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Trung Quốc trong các cuộc thảo luận với Washington, sẽ ký một thỏa thuận giai đoạn 1 ở Washington vào tuần tới, theo Reuters đưa tin, dẫn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm 9 tháng 1. Theo thông báo của Bộ này, ông Liêu sẽ thăm Washington từ ngày 13 tới 15 tháng Giêng. Phát ngôn viên của Bộ Thương mại nói rằng, các nhóm đàm phán từ cả hai phía vẫn liên lạc chặt chẽ để trao đổi cụ thể về việc ký kết. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm 31 tháng 12 rằng thỏa thuận giai đoạn 1 với Trung Quốc sẽ được ký kết vào ngày 15 tháng Giêng tại Nhà Trắng. Ông Trump cũng nói rằng ông sẽ ký thỏa thuận với các đại diện cấp cao của Trung Quốc, rồi sau đó sẽ tới Bắc Kinh để bàn thảo về giai đoạn tiếp theo. Tin cho hay, phái đoàn Trung Quốc sẽ gồm 10 quan chức thương mại, tài chính và ngoại giao, cũng như đại sứ Trung Quốc tại Washington.
Ukraine hôm 9 tháng 1 phát thảo 4 kịch bản để giải thích nguyên nhân khiến chiếc máy bay chở khách của nước này lâm nạn ở Iran hôm 8 tháng 1, khiến 176 người chết, trong đó có giả thiết bị trúng tên lửa và khủng bố, trong khi các nhà điều tra Iran nói rằng chiếc máy bay đã bốc cháy trước khi rơi xuống đất. Canada hôm 9 tháng 1 cũng đề nghị Iran cho phép họ điều tra tai nạn vì có nhiều người quốc tịch Canada trong số các nạn nhân. Kiev cho biết các nhà điều tra của họ muốn rà soát địa điểm xảy ra tai nạn hôm thứ Tư ở phía tây nam Tehran để tìm xem có các mảnh vỡ của tên lửa do Nga sản xuất được quân đội Iran sử dụng hay không. Một báo cáo sơ bộ của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran nói rằng chiếc máy bay đã gặp một sự cố kỹ thuật chưa được xác định. Chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không quốc tế Ukraine chở hành khách hầu hết là người Iran và người Canada gốc Iran đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Tehran Imam Khomeini, khiến tất cả 176 người trên máy bay thiệt mạng. Báo cáo của Iran đã trích dẫn các nhân chứng trên mặt đất và trên một chiếc máy bay khác đang bay trong khu vực đó ở độ cao hơn, cho biết chiếc máy bay của Ukraine đã bốc cháy khi còn ở trên không. Hãng hàng không Ukraine cho biết chiếc máy bay 3 tuổi được bảo dưỡng theo lịch trình lần cuối vào hôm thứ Hai 6 tháng 1 đã gặp sự cố kỹ thuật ngay sau khi cất cánh và bắt đầu hướng về một sân bay gần đó trước khi nó bị rơi. Báo cáo cho biết không có liên lạc vô tuyến từ phi công và máy bay biến mất khỏi radar ở độ cao 8.000 feet, tức khoảng 2.440 mét. Báo cáo của Iran xem vụ rơi máy bay là một tai nạn. Các cuộc điều tra về các vụ tai nạn máy bay rất phức tạp, đòi hỏi các cơ quan quản lý, chuyên gia và công ty trên nhiều khu vực pháp lý quốc tế phải làm việc cùng nhau. Có thể phải mất rất nhiều tháng để xác định đầy đủ nguyên nhân. Việc đưa ra báo cáo ban đầu trong vòng 24 giờ là hiếm. Tai nạn xảy ra vài giờ sau khi Iran bắn tên lửa nhắm vào các lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Iraq, khiến một số người suy đoán rằng máy bay có thể đã bị bắn trúng. Các nhà điều tra Ukraine về tai nạn bao gồm các chuyên gia đã tham gia vào cuộc điều tra vụ chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị tên lửa bắn rơi ở Ukraine vào năm 2014. Trong một tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã yêu cầu mọi người kiềm chế không tung tin đồn thất thiệt, thuyết âm mưu và đánh giá vội vàng về vụ tai nạn. Ông tuyên bố thứ Năm 9 tháng 1 là ngày quốc tang. Ukraine đang xem xét các giả thiết khác nhau bao gồm tấn công tên lửa, va chạm với máy bay không người, nổ động cơ hoặc khủng bố. Chính quyền Ukraine cho biết những người trên máy bay bao gồm 82 người Iran, 63 người Canada và 11 người Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Canada François-Philippe Champagne hôm 9 tháng 1 đã có cuộc gọi điện thoại hiếm hoi với người đồng cấp Iran để nhấn mạnh rằng Ottawa rất mong muốn tham gia điều tra tai nạn máy bay tại Iran, vì trong số 176 nạn nhân thiệt mạng có 63 người mang quốc tịch Canada. Một thông báo của bộ này nói rằng Bộ trưởng Sampan nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng cho phép các giới chức Canada đến Iran để điều tra về tai nạn và giúp xác định danh tính các nạn nhân. Canada đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran từ năm 2012.
Ngoài việc đưa ra cảnh báo cho công dân Việt Nam về khả năng bùng phát chiến sự ở Trung Đông, chính phủ Việt Nam vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức cho thấy lập trường của Hà Nội về căng thẳng Mỹ-Iran. Các nhà quan sát nhận định rằng Hà Nội đang gặp khó khăn trên chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 1, trong khi vẫn phải thận trọng trong một phát ngôn về một mặt phải giữ gìn đối tác tin cậy với Tehran, một mặt phải làm sâu sắc hơn trong đối tác toàn diện với Washington. Cho đến chiều ngày 8 tháng 1, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa đưa ra chính thức bất kỳ phản ứng gì sau khi Iran phóng rocket vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq đáp trả việc Hoa Kỳ phóng tên lửa, khiến tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng hôm 3 tháng 1. Tuy nhiên, các cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Đông phát biểu với báo chí trong nước chỉ trích hành động liều lĩnh thiếu thận trọng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hành động của ông Trump vô cùng liều lĩnh, một bước phiêu lưu mạo hiểm gần như chắc chắn sẽ đẩy cao căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Iran, cũng như khiến quan hệ Mỹ-Iraq gặp thử thách, ông Nguyễn Quang Khai, cựu đại sứ Việt Nam tại Iran-Iraq, chuyên gia hàng đầu về Trung Đông, nói với trang Jin.vn. Như nhiều lần trước đây, có lẽ ông Trump đã bốc đồng, hành động mà không tính toán đến hậu quả, ông Khai nhận định. Trang Jin còn dẫn lời bình luận trên mạng xã hội của ông Nguyễn Hồng Thạch, cựu đại sứ Việt Nam tại Iran, kiêm nhiệm Syria, nói quyết định tấn công của Tổng thống Trump khá là vội vàng, nếu không nói là thiếu thận trọng, nếu đặt các sự kiện bên cạnh nhau. Cho đến tối ngày 8 tháng 1, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA tiếng Việt. Nhận định về phản ứng của Việt Nam trước căng thẳng quân sự Mỹ-Iran hiện nay, nhà báo Võ Văn Tạo nói với VOA rằng dường như lần này Hà Nội thận trọng và khôn ngoan hơn so với phát ngôn vào năm 2003 khi Hoa Kỳ bắt đầu tấn công Iraq và triệt hạ Tổng thống Saddam Hussein. Ông nói khi ấy phát ngôn của Việt Nam bị hớ vì cho rằng Hoa Kỳ sẽ xa lầy và thua trận ở Iraq. Ông Võ Văn Tạo đưa ra nhận xét.
Trong thời gian mấy hôm vừa rồi thì phía Việt Nam chưa phạm cái sai lầm như trong quá khứ. Ở phát ngôn có những cái thận trọng hơn. Tuy rằng như vậy, nhưng mà trên báo chí thì tôi thấy họ vẫn dùng những cái từ rất là không thiện cảm cho Hoa Kỳ trong cái việc mà loại bỏ cái viên tướng chụp khủng bố người Iran đó. Tôi đấy là một cái hành vi, tôi không gọi đấy là ám sát hay là sát hại như là báo chí Việt Nam, tất cả báo chí Việt Nam đều đưa tin như thế. Tôi cho rằng đấy là một cái hành vi là tiêu diệt, loại trừ một cái kẻ khủng bố nguy hiểm của khu vực cũng như là của nhân loại.
Viết trên Facebook hôm 8 tháng 1, nhà nghiên cứu Nhân Tuấn Trương ở Pháp nhận định bây giờ Việt Nam đang đứng trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dầu là chỉ Chủ tịch luân phiên, giới hạn trong tháng Giêng năm 2020. Nhưng qua các biến cố vừa xảy ra giữa đại cường Mỹ và Iraq-Iran, ta thấy thách thức cho Việt Nam không hề nhỏ. Trước đó, hôm 3 tháng 1, Đại sứ Việt Nam Đặng Đình Quý đã tuyên thệ đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an và giới thiệu chương trình nghị sự của Việt Nam, bao gồm đảm bảo việc tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc thông qua. Việc Tổng thống Trump ra lệnh giết tướng Soleimani của Iran trên đất Iraq rõ ràng là một hành vi vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc, ông Nhân Tuấn Trương viết. Việt Nam còn phải nhức đầu vì Ngoại trưởng Iran sẽ không thể tới New York để tham dự các cuộc họp của Hội đồng Bảo an, đơn giản vì bị chính quyền Mỹ không cấp visa. Chuyên gia này đặt nghi vấn, Việt Nam có thể đứng ra hòa giải giữa xung đột về an ninh quốc gia mà Mỹ thường nại ra để cấm visa cho các nhà ngoại giao thuộc các quốc gia thù nghịch, với các quyền ưu đãi và đặc miễn cho các nhà ngoại giao mà hiến chương đã quy định hay không. Cũng hôm 3 tháng 1, đại sứ Iran tại Liên Madrid Ravanji đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Đặng Đình Quý, khẳng định Tehran có quyền sử dụng vũ lực để tự bảo vệ theo luật quốc tế cũng như hiến chương Liên Hợp Quốc. Vụ sát hại đó là hành vi tội phạm cấu thành sự vi phạm trắng trợn các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó bao gồm cụ thể là hiến chương Liên Hợp Quốc. Bức thư của đại sứ Ravanji có đoạn. Trong khi đó, các quan chức chính quyền Tổng thống Trump khẳng định vụ sát hại tướng Soleimani là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công do Iran hậu thuẫn nhắm vào công dân Mỹ tại Trung Đông. Hôm 8 tháng 1, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có bài xã luận cho Thông tấn xã Việt Nam có nhan đề Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 1 năm 2020, cơ hội vàng, phát huy lợi thế cho đất nước và đường lối đối ngoại độc lập tự chủ. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, thành viên của Ủy ban Luật pháp quốc tế nhận định rằng Việt Nam đóng vai trò giải quyết khủng hoảng Mỹ-Iran trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngay trong tháng 1 năm 2020. Ngay trong ngày đầu tiên, Việt Nam đã phải đóng vai trò giải quyết khủng hoảng ở vùng vịnh sau vụ máy bay Mỹ bắn tên lửa sát hại tướng Iran tại Iraq, vi phạm vùng trời Iraq. Ông Nguyễn Hồng Thao, cựu đại sứ Việt Nam tại Kuwait, viết trên trang báo Pháp luật Online hôm 6 tháng 1, trong bài có tựa đề Việt Nam vào nghị trường quốc tế khi thế nước đang lên. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lần đầu tiên lên tiếng về căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau vụ Hoa Kỳ triệt hạ tướng Soleimani Iraq, cho rằng khả năng bùng phát chiến sự trên quy mô lớn là không thể loại trừ. Tình hình an ninh khu vực Trung Đông đang diễn ra theo chiều hướng xấu do các hoạt động quân sự trả đũa lẫn nhau giữa Iran và Hoa Kỳ. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một thông cáo hôm 8 tháng 1, đúng ngày các lực lượng Iraq bắn tên lửa và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq để trả đũa cho vụ giết nhân vật được coi là quyền lực thứ hai ở Iran. Trong buổi tiếp đại sứ Iran tại Việt Nam Saleh Adibi hôm 3 tháng 1, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh Việt Nam và Iran tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế. Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị sâu sắc với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran trong suốt 45 năm qua, kể từ khi thiết lập ngoại giao vào năm 1973. Đương kim Tổng thống Iran Hassan Rouhani, người tuyên bố sẵn sàng chiến tranh toàn diện với Mỹ, từng thăm chính thức Việt Nam vào tháng 10 năm 2016 để thắt chặt mối quan hệ Việt Nam-Iran ngày càng đi vào chiều sâu.
Hoàng gia Anh cảm thấy bị tổn thương và thất vọng vì thông báo bất ngờ của Hoàng tử Harry và phu nhân Meghan rằng họ sẽ giảm bớt việc tham gia các hoạt động của Hoàng gia và dành nhiều thời gian hơn ở Bắc Mỹ, một nguồn tin Hoàng gia nói với Reuters. Tin cho hay thông báo trên mạng xã hội của Hoàng tử Harry và cô Meghan tối ngày 8 tháng 1 đã khiến nữ hoàng Elizabeth, bà nội của Hoàng tử Harry và Thái tử Charles, cha của Hoàng tử Harry, bất ngờ và họ không được tham vấn về tuyên bố đó. Hoàng tử Anh nói rằng quyết định trên được đưa ra sau nhiều tháng suy nghĩ và thảo luận, và rằng gia đình riêng của mình sẽ dành thời gian cả ở Anh lẫn Bắc Mỹ, nơi xuất thân của nữ công tước Meghan. Họ hy vọng sẽ trở nên độc lập về mặt tài chính và thiết lập một số tổ chức từ thiện mới, trong khi vẫn hoàn tất một số nhiệm vụ của Hoàng gia Anh. Theo Reuters, Điện Buckingham nói rằng các cuộc thảo luận với Hoàng tử Harry và phu nhân vẫn ở trong giai đoạn sơ khởi.
Hai cựu thủ tướng hiện bị Thái Lan truy nã và đang sống lưu vong, ông Thaksin Shinawat và em gái bà Yingluck, đã tới Las Vegas để quảng bá cho một ứng dụng về dinh dưỡng dựa trên ADN tại một triển lãm về điện tử tiêu dùng diễn ra từ ngày 7 tới ngày 10 tháng 1, theo Reuters. Ứng dụng này là một trong các đầu tư của hai nhân vật bị truy nã nổi tiếng nhất của Thái Lan. Một bức ảnh cho thấy hai người đứng tại gian hàng của DNA Nudge, công ty sử dụng tăm bông chứa ADN của người dùng để phân tích và sau đó đề xuất chế độ dinh dưỡng phù hợp. Anh trai và tôi đang ở đây tại triển lãm điện tử tiêu dùng 2020 ở Las Vegas, Mỹ, để quảng bá cho doanh nghiệp chúng tôi đầu tư và mới ra mắt ở London, bà Yingluck viết trên Twitter. Cả ông Thaksin và bà Yingluck đã bị lật đổ trong các cuộc đảo chính quân sự vào các năm tương ứng là 2006 và 2014.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.